Một lần nữa trân trọng kính chào Hội Thánh. Kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa tra xem ở trong phía ra nhất đoạn 5, từ câu 5 đến câu 11 sẽ là khúc Kinh Thánh mà chúng ta sẽ dựa vào đó, chúng ta cùng suy gẫm. Có thể buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ không học theo cách giải kinh phân đoạn Kinh Thánh này, nhưng là một khúc Kinh Thánh để chúng ta suy tư dựa trên lời của Chúa ở đó, để có những bài học cho mọi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta xem ở trên các phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta thấy rằng tình hình thế giới ngày nay có rất nhiều biến động. Là một người Việt ở Mỹ thì tôi nghĩ chúng ta đều để ý đến tình hình đất nước mà chúng ta đang sống, rồi sau đó để ý đến tình hình ở tại Việt Nam, rồi sau đó để ý đến tình hình ở trên thế giới. Và chúng ta thấy rằng có rất là nhiều biến chuyển để cho chúng ta thấy ngày cuối cùng của thế gian này rất là gần rồi. Có thể sẽ có những người khác nói rằng tôi thì không có quan tâm đến những cái tình hình lớn như thế, tôi sẽ chỉ quan tâm đến tình hình gia đình thôi, con cái như thế nào, vợ chồng như thế nào, hay là nhà cửa như thế nào. Có người nói rằng ô, cái mối quan tâm lớn hơn hết của tôi là tình hình sức khỏe. Tôi nhớ có một đầy tớ Chúa cao tuổi ở tại Việt Nam, khi mà ông ngồi lại với những người hầu việc Chúa khác trẻ tuổi hơn hay là những tín hữu, thì ông thường khi mà hỏi ông về cái tình hình sức khỏe thì ông vẫn thường nói vui, ông hát một bài. Tôi xin hát một bài ngắn đó ở đây. Lên đường bao khổ nguy coi thường. Quý vị không biết nhớ bài đó hay không? Ông mục sư này bị bệnh tiểu đường, cho nên mỗi lần nói đến ông là ông phải hát cái bài đó. Đường thì có lên nhưng mà không sao. Nhưng mà có phải chăng là bao khổ nguy coi thường không? Chắc cũng không, phải không? Vẫn phải lo, vẫn phải suy nghĩ đến, bởi vì cái sức khỏe là cái thiết thân, phải không? Tình hình sức khỏe là như thế, ai trong chúng ta cũng có những cái lo lắng về sức khỏe cả, từ người có vòng bụng nhỏ cho đến người có vòng bụng lớn. Nhưng còn tình hình đời sống tâm linh của chúng ta thì sao? Lại càng để ý, lại càng quan tâm, phải không? Hay là quan tâm ít hơn tình hình sức khỏe? Đó là lý do mà ở trong Truyền Đạo đoạn 7 câu 2 đến câu 4 chúng ta thấy lời Chúa nói rằng lòng người khôn ngoan thì ở trong nhà tang chế, còn lòng kẻ ngu muội thì ở tại nhà vui sướng. Đi đến nhà tang chế thì hơn là đi đến nhà yến tiệc. Tại sao vậy? Vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người, và người sống để lòng, để vào lòng. Lý do mà đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc vui mừng là bởi vì khi thấy cái sự cuối cùng của một người nào đó, thấy cái sự cuối cùng của cái người đang nằm đó, thì cái người sống sẽ để tâm vào và có những sự cảnh tỉnh. Đời sống thuộc linh của chúng ta rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng bậc nhất trong tất cả những cái điều khác mà chúng ta quan tâm ở trên trần gian này. Nhưng mà phải chăng chúng ta đánh giá và chúng ta để cái sự quan tâm đó hơi ít cho đời sống thuộc linh của chúng ta? Và buổi sáng hôm nay, nương nơi lời của Chúa chúng ta, tôi muốn chúng ta cùng suy gẫm và có một cái sự thức tỉnh ở trong đời sống thuộc linh, hay là có một cái sự đánh giá và có sự quan tâm đúng mức cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Thành ra chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là tỉnh thức thuộc linh, có nghĩa là tỉnh thức trong đời sống thuộc linh, tỉnh thức lo lắng cho đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta đã nói về tình hình sức khỏe, có nghĩa là sức khỏe của chúng ta có thể cao, mạnh hay là thấp, yếu. Người theo Chúa cũng cần thường xuyên kiểm tra đời sống thuộc linh của mình để có được một sức khỏe thuộc linh thật sự tốt. Người theo Chúa cần thường xuyên kiểm tra đời sống thuộc linh của mình để tránh những cái biểu hiện mà chúng ta thấy có ghi ở trong tờ chương trình. Tôi nghĩ rằng đây không phải là tất cả những gì mà chúng ta sẽ biết, nhưng ít ra đây là những gì cơ bản, tổng quát để cho chúng ta có thể rờ lại chính đời sống thuộc linh của mình. Những biểu hiện của cái sự không tốt về mặt thuộc linh, đó là kiêu ngạo thuộc linh, đó là tự mãn thuộc linh và buông trôi hay là thả trôi trong đời sống thuộc linh. Và đó là đều là những triệu chứng rất là đáng nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng kiêu ngạo là căn nguyên của mọi điều ác. Lòng kiêu ngạo sinh ra sự vô tính. Người kiêu ngạo xem mình là trung tâm và không nhìn biết cũng như không thờ phượng đấng tạo hóa. Cho nên đối với Đức Chúa Trời thì tội kiêu ngạo được xem là tội thờ hình tượng. Chúng ta thấy ở trong Samuel nhất đoạn 15 câu 23. Ở trong Samuel nhất đoạn 15 câu 23 thì dùng cái từ là sự cố chấp, nhưng mà nghĩa của nó đó là sự kiêu ngạo. Tôi nghĩ chúng ta nhắc lại ở trong Phúc Kinh Thánh này để được lời Chúa nhắc nhở một cách rõ ràng hơn. Samuel nhất đoạn 15 câu 23. Chúng ta nhớ đến cái câu trước đó nhưng mà không nhớ đến cái câu thứ hai. Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực, sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội trọng cúng lại hình tượng. Sự cố chấp ở đây Kinh Thánh muốn nói đó là sự kiêu ngạo. Người kiêu ngạo sống theo cái đường lối của riêng mình và sống ích kỷ. Vì vậy cho nên kiêu ngạo là một ở trong bảy tội trí mạng. Chúng ta nhớ, kiêu ngạo là một trong bảy cái tội trí mạng mà đã được ghi chép lại ở trong Kinh Thánh. Không biết chúng ta nhớ bảy cái tội này không? Tôi thử nêu ra ở tại đây để chúng ta nhìn xem cái mức độ nghiêm trọng của những cái tội này và chúng ta mắc có dễ mắc phải hay không. Thứ nhất là kiêu ngạo. Thứ hai là ganh tị. Thứ ba là giận dữ. Thứ tư là tham lam. Thứ năm là dâm dục. Thứ sáu là ham ăn. Và thứ bảy là lười biếng. Nếu mà là tôi á, thì tôi sẽ xét từ dưới lên trên và tôi thấy mình phạm. Lười biếng có, phải không? Ham ăn cũng có. Nhưng mà cái kiêu ngạo là một cái tội mà đầu tiên rất là nguy hiểm. Chúa Giê-xu đã từng phán về một người Pha-ri-si. Cái ông này cảm thấy mình tốt hơn những người khác, cho nên ông lên đền thờ để cầu nguyện. Và ông đã cầu nguyện một lời cầu nguyện mang cái ý của một cái sự kiêu ngạo. Cảm ơn Chúa vì tôi không giống như những người khác. Tôi không giống với những người lên đền thờ cầu nguyện Chúa đang đứng xung quanh tôi đây. Cảm ơn Chúa vì tôi tốt hơn người kế bên là một người thâu thuế, vân vân. Ông khinh thường những người tham lam, bất nghĩa, gian dâm, những người thu thuế, là những người đang cầu nguyện ở trong đền thờ. Nhưng mà ngược lại, người thu thuế thì biết ông là một tội nhân ở trước mặt Chúa và cầu xin lòng thương xót của Ngài. Kiêu ngạo có thể là vấn đề của tất cả chúng ta, không trừ một ai. Thưa quý ông bà anh chị em, kiêu ngạo về thuộc linh là một sự kiêu ngạo bậc nhất ở trong mọi sự kiêu ngạo. Vì sao? Vì những gì liên quan đến tâm linh thì là quan trọng hơn hết, mà sự kiêu ngạo về thuộc linh thì ảnh hưởng đến cả đời sống của chúng ta. Có thể là một cơ đốc nhân thì chúng ta có phần nào yên tâm, vì tôi sẽ không kiêu ngạo, tôi sẽ không gian ác đến một cái mức nào đó. Nhưng mà hãy thận trọng, bởi vì sự kiêu ngạo thể hiện qua nhiều hình thức. Và cái điều nguy hiểm ở chỗ là nó đến một cách từ từ, nó đến một cách dần dần, ở trong một tiến trình, phải nói là một cái tiến trình có vẻ rất là tốt đẹp. Một người nếu muốn kiêu ngạo thuộc linh thì phải là một người tăng trưởng và lớn lên trong đời sống thuộc linh. Có một điều chắc chắn, người ta không thể kiêu ngạo khi mà cảm thấy mình kém, cảm thấy mình thấp. Nhưng mà khi cảm thấy mình tốt, mạnh, cao đến một cái mức nào đó thì sẽ kiêu ngạo. Và khi lớn lên và tăng trưởng ở trong đời sống tâm linh thì cái bẫy, cái sự cám dỗ bên cạnh đó là dẫn đến một sự kiêu ngạo về thuộc linh. Căn bệnh này không chừa một ai. Từ những người tin Chúa lâu năm cho đến những người trưởng thành trong Chúa một cách nhanh chóng. Tôi nói điều này là bởi vì có những người tin Chúa tuy không lâu nhưng thật sự họ trưởng thành tâm linh một cách rất là nhanh chóng. Tôi lớn lên trong một hội thánh ở tại Việt Nam, và bản thân tôi cũng chứng kiến một trường hợp như thế ở trong hội thánh mà ba của tôi đã hầu việc Chúa. Có một người tin Chúa và ông lớn lên rất là nhanh. Nhưng mà cái nguy hiểm ở chỗ là người ta nói đây là một người chưa đi mà đã chạy. Và rồi ông trở nên kiêu ngạo ở trong đời sống thuộc linh. Một trong những biểu hiện là gì? Tôi phải là người dạy dỗ người khác về lời Chúa hay là những lời khuyên về thuộc linh, vân vân. Đừng có ai lên giọng với tôi. Tôi sẽ không chấp nhận ngồi để nghe nhiều cái sự dạy dỗ của người khác đâu. Có thể cùng lắm là tôi chịu nghe ông mục sư giảng thôi. Đừng ai chia sẻ lời Chúa mà bắt tôi ngồi ở dưới nghe. Đó là những biểu hiện trong đời sống kiêu ngạo thuộc linh. Rất là nguy hiểm thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta chắc không đến nổi ở trong tình trạng đó. Nhưng điều mà tôi muốn nêu ra với quý ông bà chị em buổi sáng hôm nay là để chúng ta biết và cảnh tỉnh ở trong đời sống thuộc linh. Phi-e-rơ nhất đoạn 5, ở trong câu 5, câu 7 chúng ta thấy sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng: cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Chúng ta nên nhớ sứ đồ Phi-e-rơ đang nói ở trong văn hóa của người Do Thái, cái chuyện mà trẻ tuổi mà phục các trưởng lão là chuyện đương nhiên, không cần phải một vị sứ đồ lão thành khuyên. Nhưng mà tại sao ở đây sứ đồ Phi-e-rơ lại khuyên như thế? Có thể vì cái bọn trẻ tuổi này nó có cái gì đó hơn các trưởng lão, có thể học vấn hơn, có thể nghề nghiệp hơn, có thể kinh thánh hơn hay là cái gì đó. Nhưng sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục theo các trưởng lão, và điều quan trọng là hết thảy phải đối đãi với nhau trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Có thể quý ông bà anh chị em sẽ nói rằng cái sự kiêu ngạo thuộc linh thì nó không nguy hiểm lắm ở chỗ là chắc ít người sẽ vướng phải. Ước ao điều đó sẽ không tác động đến chúng ta ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Biểu hiện thứ hai của cái điều không tốt ở trong đời sống thuộc linh đó là sự tự mãn ở trong đời sống thuộc linh. Nếu cái người kiêu ngạo thuộc linh nói rằng tôi phải là người dạy dỗ người khác, ở trong bất kỳ một cái buổi học kinh thánh nào thì tôi phải là người hướng dẫn, trong những lời khuyên, những lời cố vấn về đời sống thuộc linh hay là những cái đời sống có liên quan đến sống đạo thì tôi phải là người khuyên. Thì cái trường hợp của người tự mãn thuộc linh là cái người không có thể nói là không muốn chấp nhận cái lời khuyên của ai hết. Có thể tôi không khuyên người khác, nhưng mà làm ơn cũng đừng lên lớp tôi. Tôi biết rồi, tôi biết tôi thuộc kinh thánh, kinh thánh một bụng. Chúng ta nói kinh thánh một bụng, thậm chí là tôi đi nhà thờ thì ông mục sư giảng cũng không có gì mới. Tất nhiên là làm sao có chuyện mới được ngoài những điều đã có ở trong kinh thánh. Mục sư không thể nào giảng những điều mới hơn ở ngoài kinh thánh được. Tôi đi học kinh thánh cũng thấy chán nản, bởi vì cũng không có gì mới. Những gì mà ông mục sư hướng dẫn hay là ông bà kia hướng dẫn tôi đã nghe hết rồi, tôi cảm thấy không có hứng thú gì hết. Nếu chúng ta tự mãn, chúng ta thỏa mãn với tình trạng tâm linh hiện tại của mình, thì đời sống tâm linh của chúng ta sẽ không thể lớn lên và mạnh mẽ được. Ngược lại, nếu chúng ta cần, chúng ta nhận rằng chúng ta cần phải tiến bộ hơn, sẵn sàng đón nhận những cái hiểu biết mới, những kinh nghiệm mới mẻ về Chúa qua người khác, qua sự chia sẻ của người khác, thì chúng ta sẽ thấy đời sống tâm linh của mình càng ngày càng phát triển. Chúng ta sẽ sẵn sàng hát bài thánh ca lên chốn cao hơn. Ở Việt Nam thì mỗi khi hát cái bài đó thì những người mà không có giàu có đó được khích lệ. Lên chốn cao hơn có nghĩa là nhà tôi sẽ lên một tầng, từ nhà trệt sẽ lên được nhà lầu. Nhưng mà không phải. Cao hơn đây là cao hơn trong đời sống tâm linh, cao hơn ở trong mối tương giao với Chúa. Nếu chúng ta tự mãn ở trong đời sống thuộc linh thì chúng ta sẽ thấy mình không cần phải thêm gì nữa hết, đủ rồi. Giống như ở trong các thư gửi cho các hội thánh ở sách Khải Huyền, có thể hội thánh của Chúa, một trong những hội thánh của Chúa nói rằng ta đủ rồi, ta giàu có rồi. Nhưng mà hội thánh đó quên rằng mình thiếu thốn, mình nghèo đói, mình lõa lồ. Cái sự tự mãn trong đời sống thuộc linh nó rất là nguy hiểm, thưa quý ông bạn chị em. Cả sự kiêu ngạo thuộc linh lẫn sự tự mãn thuộc linh đều hết sức là nguy hiểm. Và những người mà vô tình dần dần đi vào cái chỗ đó đó, thì có thể người đó thường cố tạo cho mình một cái vị trí hay là một cái tư cách ở trong hội thánh của Chúa để đừng ai đụng đến mình được hết. Và cuối cùng thì người đó sẽ giống như lời kinh thánh nói, lấy bụng mình làm Chúa mình. Một trong vài cái biểu hiện cụ thể đó là một khi mà có ai đụng đến, thí dụ như tôi là người kiêu ngạo thuộc linh hay là tự mãn thuộc linh, mà nếu có ai đụng đến tôi thì tôi sẽ quát tháo ầm ĩ, tôi sẽ làm lớn chuyện lên rồi bỏ đi nơi khác, vân vân. Một là tôi đi, hai là người mà đụng đến tôi phải đi, vân vân. Thưa quý ông bạn chị em, đó là những cái cám dỗ, đó là những cái bẫy mà chúng ta có thể mắc phải. Vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Dầu lần chúng ta là người tăng trưởng ở trong đời sống thuộc linh cao đến mức nào đi nữa thì chúng ta cũng có thể ngã nếu không quan tâm đến đời sống thuộc linh của chúng ta và không để ý đến đời sống thuộc linh của chúng ta. Xem mình đang đứng ở chỗ nào. Không quan trọng là chúng ta đang đứng ở thấp hay là ở giữa hay là ở cao, mà là chúng ta biết mình đang đứng ngay chỗ nào và nhờ ơn Chúa giữ và tiến lên và không bị rơi xuống. Hãy giữ kẻo ngã. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 12 chép: vậy ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Khi mà sứ đồ Phao-lô viết câu này thì ông đã viện dẫn tình trạng của dân Israel. Chúng ta có thể mở ra trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 từ câu 1 cho đến câu 12 để chúng ta tham khảo những điều mà ông Phao-lô ông viết. Ông nói rằng dân Israel đã được giải cứu một cách kỳ diệu khỏi Ai-cập-tô. Họ được giải cứu một cách kỳ diệu. Họ đã được nuôi dưỡng một cách kỳ diệu. Họ được bảo vệ một cách kỳ diệu. Phải không? 10 tai vạ được kéo ra khỏi Ai-cập-tô. Để rồi ngày nay dân Do Thái vẫn còn kỷ niệm lễ vượt qua. Họ được nuôi một cách kỳ diệu bởi mana từ trời, chim cút từ trời. Họ được bảo vệ một cách kỳ diệu bởi trụ lửa, trụ mây. Họ được bảo vệ kỳ diệu bởi những quyền phép của Đức Chúa Trời, diệt quân thù. Trong 40 năm nơi đồng vắng thì áo sống không có bị rách, giày không có bị mòn. Nhưng trong số những chiến binh trên 20 tuổi ra khỏi Ai Cập, chỉ có 2 người đến được đất hứa. Đây là vấn đề. Tại sao những con người trên 20 tuổi đã được giải cứu một cách kỳ diệu, được bảo vệ một cách kỳ diệu, được nuôi dưỡng một cách kỳ diệu, nhưng rồi lại không đến được đất hứa? Bởi vì họ đã không làm vui lòng Đức Chúa Trời bởi sự tự mãn, bởi sự buông mình vào trong xác thịt. Thân thì ở tại đây, ở tại nơi đồng vắng, chuẩn bị nhìn lấy đất hứa, nhưng mà lòng thì còn ở lại Ai Cập. Và sứ đồ Phao-lô nói rằng hãy nhìn số phận của dân Israel, là dân tộc chúng ta đây, là dân tộc của ông đây, mà thấy điều đó. Đừng bao giờ tự mãn ở trong đời sống thuộc linh. Cẩn thận ở trong đời sống thuộc linh. Bởi vì anh em thấy rằng, đây là lời của ông Phao-lô, trong số vài triệu người ra đi, chỉ còn có 2 người là vào được đất hứa mà thôi. Tất nhiên tôi không nói rằng dân Israel chỉ có 2 người vào đất hứa, nhưng cái thế hệ mà ra đi vài triệu người đó, chỉ còn có Giô-sê và Ca-lép vào được đất hứa, bởi vì sự tự mãn của họ. Từ chỗ thấy rằng ơn của Đức Chúa Trời kỳ diệu thì họ quay ra tự mãn với những dân tộc xung quanh ta đây, dân tuyển đây, không ai đụng đến được dân tuyển này. Tự mãn và rồi trở nên buông mình vào trong xác thịt. Có thể chúng ta thấy rằng cái biểu hiện của sự kiêu ngạo hay là sự tự mãn thuộc linh thì không rơi vào trong chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể rơi vào trong cái triệu chứng thứ ba, đó là một cái sự buông trôi, một sự thả trôi ở trong đời sống thuộc linh. Một trong những câu cửa miệng của một số người đó là thôi kệ, tới đâu hay tới đó. Tôi rất là ngại khi phải nói ra điều này. Đó là vẫn có những tín đồ lễ, vẫn có những tín đồ Noel, vẫn có những tín đồ phục sinh, thậm chí có những tín đồ thờ phượng, có nghĩa là đến đây để ngồi thờ phượng Chúa, ra mắt Chúa, nói rằng Chúa ơi, hôm nay sáng Chúa nhờ con có mặt. Hành động chúng ta đến nhà của Chúa chẳng khác chi là một cái hành động trấn an lương tâm của chúng ta. Tôi vẫn giữ lễ. Trong tuần vừa qua, khi đi ở trong một cái siêu thị của người Việt, thì tôi gặp một tín hữu. Và anh nói với tôi rằng, thật sự tôi không nhận ra anh, nhưng mà anh nhận ra tôi trước. Anh đến chào mục sư và nói rằng tôi muốn đi nhà thờ, nhưng mà bởi vì công việc làm vào ngày Chủ nhật nên không thể đi nhà thờ được. Nhưng mà anh cũng nói rằng chắc là tôi cũng phải làm công việc này chứ không làm công việc khác. Có nghĩa là cho nên Chủ nhật chắc tôi cũng rất khó đến nhà thờ. Điều mà tôi có thể làm được đó là an ủi anh và ao ước anh sẽ cầu nguyện để Chúa cho một cái công việc khác thuận lợi hơn. Nhưng mà khi về nhà thì tôi cầu nguyện thêm cho anh, xin Chúa cho anh có đủ đức tin và có đủ sức để cầu nguyện Chúa mạnh mẽ hơn. Xin Chúa cho con bỏ cái phần gì đó của con để thờ phượng Chúa như là một ưu tiên. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng ta cầu nguyện để cho chính chúng ta và ông bà anh chị em là những người anh em trong Chúa của chúng ta có thể làm được điều đó. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, là những điều, những biểu hiện của một đời sống buông trôi ở trong đời sống thuộc linh. Ở trong Kinh Thánh có nói đến một người theo Chúa một cách xa xa, phải không? Là ai thưa quý ông bà anh chị em? Là ai? Chúng ta chưa nghĩ ra, hay là chúng ta điền tên của mình vào? Đó là ông Phi-e-rơ. Ở trong Ma-thi-ơ 26, Kinh Thánh nói rằng, trước đó Kinh Thánh nói, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Đây là một sự thật rất là đau lòng. Khi Chúa Giê-xu bị bắt ở trong vườn Gethsemane, thì Kinh Thánh nói rằng, hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi. Nhưng mà cái chữ bỏ trốn đó nó xảy ra sau khi có một môn đồ của Chúa rút gươm ra để chém đứt tay của một tên đầy tớ của đối phương. Đó là một hành động rất can đảm. Nhưng mà tiếc thay, sau hành động can đảm đó rồi thì hết thảy môn đồ đều bỏ Ngài mà trốn đi. Tuy nhiên, xích xuống chút xíu nữa thì Kinh Thánh nói rằng, nhưng Phi-e-rơ theo Ngài xa xa. Nghĩa là không dám theo gần, nhưng mà cũng không dám bỏ. Bỏ thì tội chết. Theo xa xa để chi vậy? Để vẫn thấy thầy của mình, nhưng mà quân La Mã thì không thấy mình. Chúng ta có theo Chúa xa xa không? Để Chúa vẫn còn nhớ đến chúng ta, nhưng mà công việc của mình, những người xung quanh của mình, bạn bè của mình vẫn còn biết tới mình chứ. Cắm đầu cắm cổ đi nhà thờ mà bỏ ăn, bỏ làm, bỏ bạn sao? Tôi theo Chúa xa xa như thế cũng đủ rồi. Tôi không muốn là những người cuồng tín, tôi không muốn bị chọc ở trong đám bạn của tôi. Hay là tôi còn có cuộc sống riêng của tôi. Cái kết quả của một đời sống thả trôi trong đời sống thuộc linh này có thể dẫn đến một cái sự ngã lòng rất là dễ dàng ở trong đời sống theo Chúa. Nếu có một cái gì đó xảy ra cho chúng ta thì chúng ta sẽ dễ ngã lòng. Bởi vì giống như cái hột giống được gieo ra ở trong bốn cái loại đất đó: đất tốt, đất đá sỏi, đất gai góc và trên đường đi, thì chúng ta thấy rằng cái người mà vẫn theo Chúa nhưng mà theo Chúa xa xa thì rất dễ bị những cái gai góc làm cho nghẹt ngòi, hay là vì cái thịt nó ít quá đi cho nên không có đủ sự phát triển. Cái đời sống thuộc linh cạn cợt quá đi để không có thể đâm rễ vững nền ở trong Chúa và trong lời của Ngài. Ngày xưa tôi kinh nghiệm được một số người bởi vì tôi nằm ở trong số đó. Đó là những người không hứng thú gì khi nói về vấn đề thuộc linh. Tôi vẫn ở trong ban thăm viếng từ thiếu niên cho đến thanh niên, vẫn đi thăm viếng những người bạn của tôi. Nhưng mà chính bản thân tôi, xin lỗi, không phải chúng tôi mà là chính tôi, không có thích nói vấn đề thuộc linh. Có thể bàn tất cả những việc khác ngoài cái chuyện thuộc linh ra. Thật là không có hứng thú khi mà nói những điều đó. Mở miệng ra là xin Chúa ban cho cái này, Chúa ban cho cái kia, đời sống tụng linh của tôi như thế này, như thế kia, thế nọ. Ô chán quá đi. Nói cái gì thực tế. Không hứng thú ở trong cái vấn đề thuộc linh hay là để nói chuyện thuộc linh. Thậm chí Tôi rất là vui vẻ với những người bạn ở trong trường của tôi. Và tôi thấy rằng những người đó nói ra có một điều cũng có cái phần có lý của họ. Đó là những người theo đạo, đó là những người ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Nhưng mà thật sự hết sức cần thiết khi chúng ta phải nói chuyện trên trời, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì đó là nơi mà chúng ta sống mà. Sinh, ký, tử, quỳ. Chúng ta sinh ra và sống ở trên đất này chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà chết thì chúng ta về. Thì tại sao chúng ta ở trên đất tạm lại không nói chuyện trên trời là chuyện lâu dài? Timôthê nhì đoạn 4 câu 3. Sứ đồ Phao-lô khuyên người hầu việc Chúa trẻ tuổi, nói rằng: vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Sẽ có một thời, và đó là chính là thời đại ngày hôm nay, người ta không chịu nghe đạo lành nhưng mà ham nghe những lời êm tai, ham nghe những lời thích thú. Ở trong Cựu Ước có nói rằng mắt thì không hề chán thấy, tai thì không hề nhàm nghe. Cái nghĩa là thích thấy, thích nghe, nhưng là những gì thích thú cho mắt và tai thôi. Không hứng thú nói chuyện tâm linh, không nói đến chuyện trên trời, đừng nói nữa. Đối với tôi, gặp tôi thì đừng nói chuyện chính trị và tôn giáo, phải không? Như chúng ta vẫn thường hay nói. Thưa quý ông bạn chị em, ma quỷ rất là khôn ngoan. Nó biết chúng ta thích gì, nó biết chúng ta thiếu gì, nó cũng biết chúng ta cần cái gì. Đó là một thực tế. Và khi nó biết chúng ta thiếu gì, nó sẽ đem đến. Nó biết chúng ta cần gì, nó sẽ đem đến. Nhưng ở trong cái hình thức mà chúng ta đang thích, chứ không phải cái thật sự chúng ta cần. Nó biết chúng ta thích gì. Chúa biết chúng ta cần gì, ma quỷ biết chúng ta thích gì, và nó sẽ đem đến. Tôi có một người bạn học chung ở trong thần học viện. Lúc chúng tôi còn học thì chúng tôi vui vẻ với nhau. Và cái người này thì vì đi học ở xa cho nên vẫn thường xuyên than vãn về cái sự túng thiếu ở tài chánh. Thì vẫn kể với nhau nghe và chúng tôi cũng an ủi một cách vui vẻ thôi. Nói rằng thôi yên, thôi nhờ cậy Chúa đi. Bởi vì có thể là nếu mà không nhờ cậy Chúa thì ma quỷ có thể tấn công mình. Ma quỷ biết mình đang thiếu thốn về tiền bạc và có thể cám dỗ mình ở trong vấn đề tiền bạc. Và chúng tôi cũng nói vui, thấy không, có những người cũng đang thiếu thốn về vấn đề tình cảm, rồi ma quỷ cũng đem những cái cám dỗ về mặt tình cảm đến và rồi bỏ chức vụ. Cho nên đối với người hầu việc Chúa hiện tại cũng như tương lai thì vấn đề tình, tiền hay là tiếng đó là ba chữ T ảnh hưởng đến lắm. Cẩn thận, cẩn thận. Anh này cũng, tất nhiên là anh cũng vui vẻ, nhưng mà anh nói vui. Anh nói, theo tôi đó thì ma quỷ cám dỗ tôi nó rất là nghèo. Bởi vì rõ ràng là tôi đang cần tiền mà không thấy nó cám dỗ trong cái vấn đề tiền bạc. Thưa quý bạn chị em, đừng để rơi vào mưu kế của ma quỷ. Đừng thả trôi đời sống thuộc linh của mình. Hãy thường xuyên kiểm tra đời sống thuộc linh. Mùa hè năm rồi tôi về Việt Nam. Và tôi có họp mặt kỷ niệm 10 năm dâng mình hầu việc Chúa với những người bạn đồng lao, đồng môn. Trong đó tôi có một người bạn đồng tuổi nữa. Anh đang hầu việc Chúa nhiệm sở thứ hai, tức là một hội quản nhiệm hội thánh thứ hai kể từ khi tốt nghiệp thần học viện. Khi gặp nhau thì anh chê tôi: tóc của ông sao lúc này bạc nhiều quá, mà bụng thì lại hơi to. hè năm nay khi tôi học ở trên New York thì nhà của tôi ở nhà điện thoại báo với tôi rằng ông mục sư đó đã qua đời rồi. Bị ung thư dạ dày. Tôi rất là hụt hẫng, bởi vì cảm thấy cuộc đời rất là ngắn ngủi. Cái cảm giác rất là tiếc nuối, thưa quý ông bạn chị em. Không phải tiếc cho ông đó, cho anh, mà tiếc cho tôi. Bởi vì tôi thấy rằng nếu, bởi vì Chúa cất đi một người cũng cùng độ tuổi với tôi, cùng học ở trong một lớp, là những người rất là thân thiết với tôi. Khi ra trường thì tôi và anh đó cũng bột hai người nữa, là trong ba bốn người mà có thể nói với nói chuyện với nhau bất kỳ một chủ đề nào ở trong việc hầu việc Chúa. Nhưng mà tại sao Chúa cất người đó đi mà không phải là tôi? Và tôi suy nghĩ rằng tôi còn có nhiều việc chưa làm xong, rồi có nhiều dự định mà tôi thậm chí còn chưa bắt đầu được nữa. Trong đó có những dự định đối với Hội Thánh Chúa ở tại đây, còn nhiều khóa học, còn nhiều cái chương trình. Và nếu Chúa cất tôi đi trong giờ phút đó thì sao? Khi tôi đối diện với Chúa thì tôi sẽ thưa gì với Chúa đây? Tôi rất là tiếc nuối và rất là lo sợ. Nhưng mà đồng thời cũng đưa cho đến một sự nhắc nhở cho tôi. Hãy cẩn thận. Hãy chăm sóc sức khỏe thân thể và hãy chăm sóc sức khỏe tâm linh của chúng ta. Thưa quý ông bạn chị em, cuộc sống sắp kết thúc hay là sắp bắt đầu? Chúng ta nghĩ như thế nào thì cuộc sống của chúng ta sẽ theo hướng đó. Cuộc sống này sắp kết thúc hay là sắp bắt đầu, thưa quý ông bạn chị em? Sắp bắt đầu. Khi mở đầu bài giảng thì tôi nói rằng cuộc sống này sắp kết thúc. Nhưng bây giờ tôi thưa với quý ông bạn chị em, cuộc sống của chúng ta sắp bắt đầu. Cuộc sống nơi thiên đàng vinh hiển. Nếu không chăm lo cho đời sống tâm linh trong hiện tại thì chúng ta đang phí phạm cái đời sống, phí phạm cái đời sau của chúng ta đó. Ngày nay người ta buộc phải quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Giờ đây thì cái việc mà đi khám tổng quát hay là khám định kỳ nó trở nên rất là quen thuộc ở Việt Nam. Tất nhiên là ở đây thì là một chuyện rất là bình thường. Và bản thân tôi cũng mỗi lần có dịp về Việt Nam thì tôi đều đi khám tổng quát hết. Và phần nào đó thì chắc vài năm nữa tôi cũng hát giống như vị đầy tớ Chúa cao niên kia. Lên đường, bao khó nguy coi thường. Chúng ta cần phải kiểm tra đời sống tâm linh của mình thường xuyên. Kinh Thánh nói rằng sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn sự tập tành về thuộc linh ích lợi mọi đàn. Tôi xin hát một bài thánh ca ngắn nữa. Tôi tin rằng quý ông bạn chị em biết bài này rất rõ. Giê-xu phục lâm nay mai chẳng còn nghi, ngày nay Chúa đến thì sao? Đại quyền ngự lâm đem nhân ái thống trị, nếu chính hôm nay thế nào? Tôi tin rằng khi Chúa tái lâm ngày hôm nay sẽ có những tiếc nuối ở trong vòng con cái của Chúa. Nếu biết vậy, giá như mà, thậm chí có một tác giả đã viết một quyển sách là nếu bắt đầu lại gia đình tôi sẽ làm gì, nếu bắt đầu lại chức vụ tôi sẽ làm gì. Nếu biết vậy thì tôi đã không làm vậy, phải không? Nguyện xin Chúa cho chúng ta buổi sáng hôm nay được nhắc nhở để nhớ đến lời của Đức Chúa phán với người giàu có rằng nếu hôm nay linh hồn ngươi bị đòi lại thì sẽ như thế nào. Đó không phải là khúc kinh thánh chỉ dành cho mục sư để giảng, truyền giảng mà thôi đâu, thưa quý bạn chị em. Nếu đêm hôm nay linh hồn chúng ta bị đòi lại thì tình trạng tâm linh của chúng ta đối diện trước mặt Chúa sẽ như thế nào đây? Mà nếu chúng ta không quan tâm đến đời sống tâm linh của chúng ta, hãy tiết độ và tỉnh thức kẻ thù nghịch, anh em là ma quỷ như sư tử rống đi rình mò xung quanh chúng ta. Hãy tiết độ và tỉnh thức, và giống như câu kinh thánh trở thành câu gốc của chúng ta, Chúa Giêsu phán rằng hãy tỉnh thức, hãy cầu nguyện để các ngươi tránh được những tai nạn. Có nghĩa là những tai nạn sẽ xảy ra khi mà hội thánh Chúa đã được cất lên. Mà nếu chúng ta không được cất lên, chúng ta phải ở lại thì chúng ta phải chịu lấy những cái tai nạn đó. Hãy tiết độ, hãy tỉnh thức, thức canh, cầu nguyện. Hãy thường xuyên check up đời sống thuộc linh của chúng ta. Đó là lời mà Chúa, bởi lời Kinh Thánh, cũng như chính mình tôi muốn nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em ở trong đời sống thuộc linh. Hơn tất cả mọi điều khác, đời sống thuộc linh là điều mà chúng ta phải quan tâm. Đời sống thuộc linh của chính chúng ta là điều mà chúng ta phải quan tâm. Một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Điều đầu tiên mà chúng ta phải lo đó là chính linh hồn của chúng ta, là chính đời sống thuộc linh của chúng ta. Hãy rờ lại đời sống tâm linh của chúng ta, xem chúng ta đang ở trong cái chỗ nào. Chúng ta có kiêu ngạo thuộc linh không? Chúng ta có tự mãn trong đời sống thuộc linh không? Hay chúng ta có thả trôi cái đời sống thuộc linh của chúng ta tới đâu thì tới hay không? Vì Chúa giúp cho chúng ta. Cái câu cuối cùng ở trong tờ chương trình có ghi đó là mục tiêu của chúng ta đó là luôn giữ mình trong sự tăng trưởng tâm linh, trong sự trưởng thành thuộc linh. Và trong sự tăng trưởng, trong sự trưởng thành đó phải là một sự tăng trưởng lành mạnh, không bị những cái tác dụng phụ như là sự kiêu ngạo thuộc linh, như là sự tự mãn thuộc linh, hay là đưa đến cái sự thả trôi, cái sự buông trôi ở trong đời sống thuộc linh. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta một lần nữa được nhắc nhở chúng ta có những ưu tiên, và một trong những ưu tiên đó là kiểm tra đời sống thuộc linh của chúng ta mỗi ngày. Nguyện Chúa nhắc nhở chúng ta. Amen.